Chương 8. Cha trinh nữ qua đời. Tiếp theo. Con hiểu và nghiệm thấy nước Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu không cần phải có sách hay có thầy mới dạy dỗ các linh hồn được đâu. Chính Người là thầy trên hết các thầy, dạy mà chẳng cần phải nói. Con chưa nghe thấy Chúa nói bao giờ, nhưng con biết thật Chúa ngự trong mình con. Người hằng soi sáng và dẫn dắt con. Nếu một khi phải cần sự sáng mới lạ để nhận biết điều gì, con liền thấy có ngay. Những ơn soi sáng đó con thường không được trong giờ nguyện gẫm cho bằng được khi làm việc bổn phận hàng ngày. À, thưa mẹ, sau những ơn Chúa ban đó, lẽ nào con chẳng đồng thanh hiệp giọng cùng vua thánh David mà chúc tụng ngợi khen Chúa rằng, Chúa là đấng cực khoan cực nhân, Chúa là đấng chí lân chí ái. Con trộm nghĩ nếu loài người hết thảy đều được ơn Chúa xót thương như thế, việc chi còn có kẻ khiếp sợ Chúa, chàng say sưa yêu mến Chúa, cho phỉ tình phỉ dạ, cho đã lòng con thảo tôi ngay. Quả là vì yêu mến chứ không phải vì khiếp sợ, mà linh hồn chẳng dám phạm tội, dù rất mọn khi đã kịp suy. Nhưng con lại hiểu các linh hồn không lẽ giống nhau được. Phải có kẻ thế này, người thế khác. Có đằng nọ cấp kia, để các linh hồn theo đẳng cấp mình mà tôn thờ ngợi khen những thể dụng về tính Đức Chúa Trời. Phần con, Chúa đã ban tình yêu thương vô cùng. Qua bức gương tình ái hại hạ ấy, con suy ngắm những thể dụng khác trong bản tính Thiên Chúa. Con thấy thể dụng nào cũng ánh tình yêu rất dạt dào. Chính phép công thẳng Chúa lại càng thôi thúc ta tin cậy ở lòng Chúa thương yêu hơn các thể dụng khác. Khi ta suy Chúa công thẳng vô cùng, lòng ta hứng vui khoan khoái dịu dàng biết bao. Chúa có công bình mới xét ta là loài mong manh hèn sức yếu đuối, mới thấu tỏ tính loài người giòn mỏng suy nhược. Như thế thì sợ chi mà sợ. Chúa công bình vô cùng đã khứng thứ tha các tội lỗi. Người con trai phung phá cách tận tình thương xót, há chẳng công bình mà thứ tha cho con hèn mọn này, ngày đêm hằng ngồi kề bên Chúa sao?
Chương 8 của lễ tình yêu. Năm 1895, Chúa cho con càng hiểu thấu hơn khi nào hết lòng Chúa khát khao mong được người ta kính mến. Ngày kia, khi con suy về những linh hồn hiến thân làm của lễ tế sống để đền bồi phạt tạ phép công thẳng Đức Chúa Trời và ngăn cơn nghĩa nội Chúa công phạt người tội lỗi, những linh hồn siêu quần bạt chúng ấy nguyền chịu hết các hình phạt kẻ tội lỗi đáng chịu. Con lấy sự tế lễ mình như thế làm cả thể và quảng tâm độ lượng lắm, nhưng con thấy lòng con chưa chút gì ước ao dâng mình như vậy. Khi ấy, con lấy hết tính thật thà than thở cùng Chúa rằng, lạy Chúa tôi, phải chăng chỉ có phép công thẳng Chúa mới được nhận của lễ tế đền bồi phạt tạ? Còn lòng yêu dấu vô cùng của Chúa chẳng cần phải tế lễ sao? Đâu đấy chẳng đoái hoài xá kể lòng Chúa thương yêu mình. Ôi mỉa mai thay, nhưng tấm lòng Chúa muốn tỏ tình với lại để lòng chiều mến vật hèn hạ thế gian. Cầu cạnh chút phù vân thế phước, chẳng phó chọn mình vào tay nhân lành Chúa để nhận lấy ngọn lửa kính mến thiêu đốt cách rất dịu dàng êm ái. Lạy Chúa tôi, phần loài người chúng tôi ngẩn ngơ vô tình bạc bẽo thể ấy, mà phần Chúa có đành hãm lửa yêu dấu ấy lại nơi trái tim Chúa chăng? Tôi tin rằng, phải mà Chúa gặp được linh hồn nào dâng mình làm của tế lễ cho thỏa lòng Chúa thương yêu, hẳn là Chúa sẽ lấy ngay lửa nồng nàn yêu mến trái tim Chúa mà thiêu đốt linh hồn ấy lập tức. Lòng Chúa sẽ thấy khoan khoái nhẹ nhàng vì chẳng còn phải nén lửa tình mạnh mẽ vô cùng trong trái tim hoài. Nếu phép tắc uy nghi công thẳng Chúa chỉ để đối phó cùng loài vô nhân bất nghĩa trên mặt đất thôi, mà còn muốn tung sổ ra cho hạ lòng nghiêm khắc, thì huống nữa lòng yêu thương vô cùng Chúa lại chẳng muốn mở tung ra cho bốc cháy bần bần mà thiêu đốt các linh hồn yêu dấu làm sao. Vì chưng lòng từ bi lân ái ấy rất cả thể, chẳng những tràn ra lênh láng cả thế gian, lại tràn ngập hết cõi thiên đàng cao cả. Lạy Đức Chúa Giêsu, chớ chi thân mọn này được phúc dâng mình tế lễ Chúa như vậy, xin Chúa lấy lửa kính mến Chúa mà thiêu đốt nung nướng của lễ hèn này cho tiêu tan tận tuyệt.
Thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã dạy vẽ con cho biết dâng mình tế lễ Chúa cách riêng thể ấy. Mẹ cũng biết những ngọn lửa yêu mến hay phải hơn, những nguồn ơn dẫy lên như biển cả tràn trề vào tâm hồn con. Từ ngày 9 tháng 6 năm 1895, ngày con đã dâng mình tế lễ tình yêu dấu Chúa. Ôi từ ngày ấy, lửa kính mến thấu nhập lòng con mạnh lắm, vây phủ tứ bề từng giây phút. Lửa tình ấy hằng luyện lọc con nên mới mẹ tinh sạch trắng tốt, chẳng còn để sót lại lòng vết tích gì tội lỗi. Không, con chẳng sợ lửa luyện tội đâu. Con biết mình chẳng đáng vào luyện ngục cùng các linh hồn thánh thiện, nhưng con cũng biết lửa yêu mến có sức thánh hóa các linh hồn hơn lửa luyện ngục nhiều. Lại Chúa chẳng để ta phải khổ vô ích, và cũng chẳng mở lòng con mơ ước những sự mà Chúa chẳng muốn ban cho như lòng sở nguyện.
Thưa mẹ yêu dấu, đến đây là tất cả những sự mà con có thể nói về cuộc đời Teresa Mọn của mẹ. Cuộc đời ấy thế nào? Chúa đã xử đối làm sao? Chắc mẹ hiểu rõ hơn nó nhiều, hơn ai hết. Bởi vậy, đọc truyện Teresa về quãng đời tu mà thấy tóm tắt quá. Xin mẹ cũng chiếu tình tha thứ. Chuyện bông hoa trắng nhỏ này sẽ kết liễu thế nào? Có lẽ sẽ bị hái lúc còn đang xuân tươi, hay sẽ bị đánh đem trồng nơi trời khác đất khác, lẽ nào đó chẳng rõ, nhưng còn biết chắc rằng hoa ấy đem đi đâu thì tình yêu hài hà Chúa cũng theo đi đấy. Hoa ấy chẳng khi nào dám quên ơn kẻ đã tiến dâng mình cho Chúa, đời đời nó sẽ vui sướng. Vì được là hoa trong muôn hoa kết tầng triều thiên của mẹ, đời đời nó sẽ đồng thanh cùng mẹ yêu dấu, mà hát réo rắt những bài ca tình nghĩa.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt quyển thứ nhất của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật. Xin kính mời quý vị nghe tiếp quyển thứ hai của tác phẩm này. Xin cảm ơn quý vị. Lời nói đầu của dịch giả Kim Thiếu, quyển thứ hai, Chuyện một tâm hồn. Một tâm hồn cuốn 2 là tiếp tục câu chuyện dài tự thuật của trinh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, gồm 4 chương và 1 phụ chương. Chương 9 và 10, trinh nữ đã viết 2 chương này. Kính dâng mẹ đáng kính Marie de Gonzague, 2 chương nói về đàng nhân đức rất cao xa lý thú, rất khúc chiết minh bạch, và được nổi bật lên vì những thực hành nhân đức của trinh nữ, rất bình thản trong gió bão, rất nồng nàn trong tẻ lạnh. Trinh nữ đã đem dễ dãi vào đàng nhân đức, làm mê mết lòng người ưa thích cái to, cái đẹp, cái cao siêu huyền diệu. Nhất là cái tình yêu nhân loại đã được trinh nữ căn cứ vào phúc âm của Chúa Giê-xu, mà diễn đạt một cách tuyệt vời tuyệt bút, mà thực hành một cách hoàn mỹ hoàn hảo nhất. Chương thứ 11, trinh nữ đã viết kính gửi chị Marie de Sacré-Cœur, là chị cả người. Ở chương 11 này, trinh nữ như đã bị mây đưa gió cuốn trên cánh hy vọng rất xa xăm, không còn bị kiềm tỏa vương vấn một mảy may thế sự nào. Trinh nữ đã lao mình theo ngọn phong tình cực kỳ sôi nổi, bị chi phối, bị chế ngự bởi nguồn tình ái quá mạnh mẽ, quá sâu xa. Trinh nữ đã biến hóa thành người bởi toàn chất tình, rồi xem như không còn lý luận bằng đầu óc nữa. Trinh nữ đã lý luận bằng trái tim. Trái tim đã đóng vai chính trong người trinh nữ, và tình ái đứng làm động cơ cho mọi tư tưởng, mọi lời lẽ, mọi hành động trong người. Trên nhiều trang, ta thấy trinh nữ như đã ngây ngất trong biển tình, và đã có một giây phút chịu sự ngây ngất ấy không thể nổi. Trinh nữ đã vì tình ngây ngất mà chết. Chương thứ 12, nhà dòng Lisieux đã viết, tường thuật rất khéo léo, rất cảm động các nhân đức, sự bệnh nạn, giờ lâm tử, mấy phép lạ và lễ an táng chỉ thánh. Và sau hết phần phụ chương là 54 bức thư tâm sự rất hay, chị Thánh đã viết bằng ngòi bút nồng nàn thấm thiết, với nhiều lời lẽ đẹp đẽ thiết tha, thân gửi các chị ruột và hai cha thừa sai, là hai người anh thiêng liêng của người. Dịch giả hy vọng một tâm hồn cuốn hai được các độc giả tiếp nhận nồng hậu, nhanh chóng và sốt sắng như một tâm hồn cuốn thứ nhất vậy. Quần Phương ngày 21 tháng 11 năm 1951, dịch giả Kim Thiếu.
Chương 9, thang máy thiêng. Thưa mẹ yêu dấu, một lần nữa mẹ tỏ ý muốn con đồng thanh cùng mẹ để tiếp tục hoàn tất việc ngợi khen lòng lân ái hài hà của Chúa. Con chẳng dám thoái thác, nhưng con không thể không tự thẹn lại cầm bút viết những điều mẹ am hiểu tường tận hơn con. Vâng, con xin viết. Con chẳng muốn biết tập viết này có ích gì không. Và thưa mẹ, giả như chưa đọc trang nào mẹ đã đem đốt trước mặt con, thật, con chẳng tiếc sót khó chịu gì. Trong nhà, chị em đều ngờ là từ khi con vào dòng, hằng được mẹ thương chiều mọi cách. Nhưng người ta chỉ nom cái vỏ ngoài, Đức Chúa Trời mới thấu suốt lòng người. Ôi, thưa mẹ, một lần nữa, con cảm ơn mẹ vì đã chẳng chiều gì con. Chúa Giê-xu đã biết hoa mọi người phải được tưới nước khiêm nhượng mới trông sống. Nó rất yếu ớt, nếu không được chăm thế, không thể châm rễ. Chính mẹ đã làm ơn ấy cho nó. Thấy mấy tháng này, Chúa đã đổi hẳn cách chăm dẫm hoa mọi người. Có lẽ vì thấy hoa được bón tưới đủ rồi, người muốn đem dại nắng cho hoa chóng lớn. Người không muốn vui cười trực tiếp với hoa, nhưng đã dùng mẹ để niềm nở thay. Dưới ánh mặt trời dịu dàng này, hoa không còn héo rữa, lại tươi tốt và đượm sắc nhiều. Nơi giữa đài, hoa còn giữ được những giọt sương quý hóa xưa, những giọt sương ấy hàng nhắc cho hoa biết phận mình bé mọn yếu ớt. Nhân vật thế gian có thể cúi nhìn hoa hay cho hoa chút lời khen ngợi, cử chỉ đó cũng chẳng thêm được phần nào vào sự vui thỏa mà hoa vẫn cảm thấy dịu dàng man mác trong trái tim mỗi khi dưới mắt Chúa. Hoa biết tự nhận là chút hư vô hèn mạt. Thưa mẹ, khi nói lòng rừng rưng những lời khen ngợi, con chẳng có ý gồm gặp tấm lòng yêu dấu và tín cẩn mẹ dành cho con đâu. Trái lại, con đã cảm động rất nhiều ở chỗ đó mà không e ngại gì hết. Con vui sướng nghĩ đến những ơn tốt lành Chúa ban đó và cảm mến lòng Chúa quảng đại. Như Chúa lại muốn làm con xem mình tốt lành hơn con cũng chẳng sao, vì Chúa được tự do hoạt động triệt để thánh ý Chúa nơi con. Lạy Chúa, đường lối Chúa dẫn dắt các linh hồn khác nhau ngần nào. Trong chuyện các thánh thấy nhiều đấng thác đi, chẳng để lại cho thế gian chút gì, dù một con sách nhỏ, dù một kỷ niệm rất tầm thường. Trái lại, nhiều đấng khác chẳng hạn như mẹ thánh Teresa đã làm cho đô thành văn hóa thiêng và giáo lý hội thánh được giàu có xúc tích thêm biết bao tác phẩm rất giá trị. Các thánh đã bạo dạn đem ra ánh sáng những học thuyết bí nhiệm của vua cả, đã tuyên truyền cổ võ thiên hạ công nhận và yêu mến Chúa hơn. Trong hai bậc thánh đó, bậc nào đẹp lòng Chúa nhiều? Con trộm nghĩ cả hai đều đẹp lòng Chúa bằng nhau. Những linh hồn thân thiết Chúa đều sống theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, như tiên tri đã chép. Hãy bảo kẻ lành rằng mọi sự là tốt cả. Vâng, mọi sự là tốt cả một khi người ta chỉ tìm thánh ý Chúa. Vì thế mà con, thân phận một chiếc hoa mọn, con cố gắng vâng theo ý Chúa bằng cách làm đẹp lòng đấng thay mặt Chúa ở thế gian.
Thưa mẹ, mẹ đã biết bấy lâu nay con vẫn một lòng ước ao nên thánh. Nhưng cám cảnh, khi sánh mình cùng các thánh, con thấy còn xa cách quá. Tựa hồ trong cảnh thiên nhiên, hòn núi ngất ngọn trên mây sánh cùng hạt cát đen, nằm lịm dưới chân khách bộ hành qua lại. Nhưng chẳng ngã lòng, con nhủ mình rằng, không khi nào Chúa mở lòng tôi ước ao những điều không thể thực hiện. Cho nên dầu là thân phận hèn mọn, tôi ước ao làm thánh lắm, ước ao làm lớn, dĩ nhiên không có thể rồi. Tôi này có thể nào, khuyết điểm làm sao cũng xin đành chịu, nhưng tôi muốn tìm cách về thiên đàng bằng lối đi nhỏ, thẳng dẵng và vắn tắt, một lối đi hoàn toàn mới. Hiện ta đang sống trong thời kỳ phát minh mạnh mẽ của khoa học. Người ta chẳng còn khó nhọc phải trèo từng bậc thang mới lên được nhà tầng. Những nhà phú hộ đã đặt máy lên xuống rất tiện lợi, không phải bước một bước mà lên cũng tới. Vậy tôi cũng muốn phát minh một thang máy để cất mình lên cùng Chúa, vì tôi bé bỏng leo trèo từng bậc su si gồ ghề của thang trọn lành không nổi. Nghĩ xong, thưa mẹ, con liền mở Kinh Thánh tra tầm, xem có tia sáng gì về máy muốn phát minh kia chăng. Con đã đọc tới lời Đấng Khôn Ngoan vô cùng nói, nếu ai bé nhỏ nhất hãy đến cùng ta. Con nghe vậy liền chạy đến cùng Chúa, nghĩ bụng đã khám phá được điều muốn tra cứu. Xong lại muốn biết Chúa yêu kẻ bé nhỏ nhất nào, con tiếp tục tìm, và tìm đã thấy lời này. Như người mẹ mơn trớn con mình thể nào, ta cũng sẽ an ủi các ngươi, ấm bế trong lòng, và ru ngồi trên gối ta thế ấy. Ôi, linh hồn con chưa khi nào vui sướng nghe lời ân ái dịu dàng dường ấy. Lạy Đức Chúa Giêsu, thang máy cất tôi lên thiên đàng là chính hai cánh tay Chúa.
Bởi vậy, con chẳng cần phải lớn nữa, trái lại cứ nhỏ bé là hơn, và càng ngày càng phải nhỏ bé hơn mãi. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã thương tôi quá lòng mong ước. Phần tôi chỉ còn biết ngợi khen hát mừng lòng thương xót hài hà Chúa. Từ tuổi xuân xanh, Chúa đã dạy dỗ tôi từng điều. Tôi đã cao rao sự tốt lành lạ lùng Chúa cho tới ngày nay. Tôi sẽ còn cao rao mãi cho tới tuổi đầu bạc răng long. Với con, đầu bạc răng long là tuổi nào? Con trộm nghĩ, tuổi ấy là bây giờ hay sau này cũng thế thôi. Là dây mất Chúa, 2000 cũng chẳng hơn gì 20 năm, cũng chẳng hơn gì một ngày. Nhưng thưa mẹ, mẹ đừng tưởng là con ước ao bỏ mẹ vì quý cái chết lúc rạng đông hơn khi xế chiều. Con chỉ quý, chỉ cần duy một điều là làm đẹp lòng Chúa Giêsu thôi. Hình như nay Chúa đã tới gần để đưa con về nghỉ ngơi nơi vinh phúc. Lòng con vui mừng lắm. Con biết và hiểu rằng Đức Chúa Trời chẳng cần nhờ ai, hơn nữa là con, để làm sự lành ở dưới đất.
Chương 9, hay đâu có trẻ. Thưa mẹ yêu dấu, trong thời gian chờ đợi, con đã hiểu ý mẹ muốn con giúp mẹ một việc vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Việc ấy chỉ khi về thiên đàng, con mới làm trọn được. Mẹ đã bảo con như xưa, Chúa Giêsu phán cùng Thánh Phêrô, hãy chăn dắt đoàn chiên thầy. Con đã bỡ ngỡ lắm, con nhận biết mình nhỏ mọn thiếu thốn, nên đã nài xin mẹ cứ chăn dắt lấy và rộng lòng thương cho con được ở cùng đoàn nấp bóng mẹ. Yêu cầu 10, mẹ đã cho được dăm 3. Mẹ đặt con làm đầu đàn chiên mẹ và dặn phải đem đi chăn trong những cánh đồng cỏ xanh tươi và rợp mát. Phải chỉ cho chiên biết thứ cỏ ngon và bổ hơn. Phải ý tứ đề phòng những thứ hoa đẹp mã mà rất độc. Chẳng nên mó đến bao giờ, chỉ nên giày xéo dưới chân và nhắm mắt chạy qua. Mẹ ơi, sao mẹ chẳng sợ con, trẻ người trẻ nết, chưa có từng trải gì? Sao mẹ không lo con làm thất lạc chiên mẹ? Có lẽ vì mẹ nhớ rằng, thường Chúa hay ban sự khôn ngoan cho trẻ nhỏ. Ở thế gian, người ta hay lấy trí thấp hèn mình mà suy luận quyền phép Chúa. Người ta muốn đâu đâu cũng có luật trừ, chỉ một mình Chúa lại không được thi hành luật trừ. Từ lâu con đã biết loài người quen thói đo kinh nghiệm bằng năm, hay đâu có trẻ. Cái lý do ấy đã làm vua David lúc còn niên thiếu cất tiếng hát trong kinh thờ phượng Chúa rằng: tôi là thiếu niên bị rể ruôi. Cũng Cũng trong ca vịnh ấy, Thánh Vương đã bạo dạn hát thêm: "Tôi được từng trải hơn người tuổi tác, vì tôi đã tìm theo ý Chúa. Lời Chúa là đèn soi lối tôi đi. Tôi hằng sẵn sàng làm chu đáo những mệnh lệnh Chúa, nên chẳng phải thổn thức bối rối gì." Thưa mẹ, mẹ đã luận đoán rất khôn ngoan. Có lần mẹ bảo con rằng Chúa là thầy soi sáng lòng con và cho con biết việc như người tuổi tác. Nay con còn nhỏ lắm, đã biết gì sự phô trương. Con càng nhỏ nữa, nếu nói đến sự tìm kiểu nói khéo léo cho ai tin mình là khiêm nhượng. Con chỉ biết rằng đấng phép tắc đã làm sự cả thể trong mình con, mà sự cả thể nhất là đã tỏ cho con biết thân phận con nhỏ mọn, cách thức con vụng về trong mọi việc.
Chương 9. Tiếng gọi thứ nhất về cõi phúc. Linh hồn con đã trải đủ thứ gian nan, con đã phải đau khổ rất nhiều ở thế gian. Lúc còn nhỏ, đau chỉ biết buồn và khóc, ngày nay đã biết bình tĩnh vui vẻ, cầm ăn những quả bồ hòn. Thưa mẹ, đọc tới những trang này mà không cười, chắc là vì mẹ đã hiểu thấu đáo lòng con, bởi vì cứ thường mà nói, con đã chịu khổ hơn ai cái gì. Còn linh hồn nào ít khổ bằng linh hồn con? Ôi, phải mà sự cơ cực con đã chịu từ một năm nay, được nói ra cho mọi người hay, người ta sẽ ngạc nhiên bỡ ngỡ dường nào. Đây mẹ dạy con nói, nên con cứ thử nói, mặc dầu chẳng đủ lời để tả hết sự phiền muộn ấy. Con nói bao nhiêu, sự thật vẫn còn xa ngàn dặm. Mùa chay năm vừa qua, con thấy mình mạnh khỏe hơn các năm trước nhiều. Với sức khỏe ấy, con đã giữ chay rất ngặt được chót cả mùa. Ngày thứ sáu tuần lễ thánh, vào lúc 1 giờ đêm, Chúa Giêsu đã làm con hy vọng như sắp được về hợp hoan cùng Chúa trên thiên đàng. À, nhớ đến lòng êm nhẹ dịu dàng dường nào. Vậy đêm thứ năm tuần thánh, mẹ bề trên chỉ cho phép con được chờ thánh thể đến 12 giờ. Khi con trở về phòng, vừa ngả đầu nằm nghỉ, máu trong ngực đã ứa lên đến miệng. Con ngờ mình sắp được chết, thì lòng khấp khởi mừng quá lẽ. Bởi đèn phòng đã tắt, con phải hãm tính tò mò muốn xem đến sáng. Con đã bình tĩnh nằm nghỉ. 5 giờ sáng vừa lên hiệu báo thức, con nhớ ngay mình có sự hay để xem. Con ra bên cửa sổ, mở mùi xoa nhìn, thấy đầy những máu. Mẹ ơi, hy vọng quá, con đã tưởng trong ngày kỷ niệm chuộc tội, đấng yêu dấu lên tiếng gọi con đấy. Tiếng gọi đầu tiên này, con nghe như tiếng gió rì rào êm nhẹ và xa xa, báo tin người đang đến cùng con. Sáng ngày ấy, con đã theo kinh rất sốt sắng, con đã đến nhà hội, ở đấy con đã trình mẹ hạnh phúc mới được. Vì trong người con không thấy nhọc, cũng không đau đớn gì, nên con đã được phép cứ giữ chay đến cùng. Ngày thứ sáu tử nạn ấy, con được làm mọi việc hãm mình phạt xác nhiệm nhật theo đúng phép dòng, chẳng phải chuẩn trước gì hết. Ôi, chưa khi nào lễ phép nhiệm nhật nhà dòng lại trở nên êm ái dịu dàng vui sướng cho lòng con bằng ngày ấy. Cái hy vọng về thiên đàng đã phấn chấn, đã làm sôi nổi sự hoan hỷ trong người con. Tối ngày hạnh phúc ấy, khi về phòng ngủ, lòng con vẫn còn tràn trề vui sướng và khi thiêu thiêu ngủ, Chúa lại cho con thấy dấu sắp được về nơi vui vẻ như đêm trước. Bấy giờ, lòng tin tưởng của con càng mạnh mẽ rõ rệt, đến nỗi chỉ nguyên một tư tưởng thiên đàng cũng làm con vui mừng quá sức. Con không thể tin có nhiều người vô tín ngưỡng được. Con chắc rằng những kẻ chối không có đời sau. Không có thiên đàng là nói phản với tâm tưởng của mình.
Chương 9. Đêm tối tăm. Trong những ngày vui vẻ sáng láng mừng Chúa sống lại, Chúa Giêsu đã tỏ cho con biết thực ra cũng có những kẻ vô tín ngưỡng, những kẻ tuyệt vọng, những kẻ ấy vì lạm dụng ơn Đức Chúa Trời đã làm mất sự tin cậy. Hai kho của châu báu, hai nguồn phát sinh những vui thú thanh sạch và chân chính. Vậy Chúa đã làm thinh cho sự tối tăm mù mịt dày nặng ập vào linh hồn con, đến nỗi trở về trước, khi nào nghĩ đến thiên đàng, lòng con cũng vui mừng khoái lạc lắm. Từ bấy giờ không thế nữa, hễ nghĩ đến thiên đàng, con chỉ cảm thấy lòng xung đột và phát sinh sự trầm phiền đau đớn. Lại nữa, cái tâm trạng khổ cực này, phải đâu chỉ là đôi ba bữa hay dăm bảy tuần. Con đã phải chịu lâu tháng lắm, mà hiện nay con còn đang mong mỏi giờ giải phóng. Con ước ao bày tỏ sự cơ cực dày vò cõi lòng, mà nói chẳng được. Phải là người đã đi đường hầm tăm tối mịt mù ấy mới hiểu biết mà thôi. Nhưng con cũng xin lấy thí dụ này để cắt nghĩa một đôi chút. Con như đã sinh trưởng ở miền có sương mù u ám quanh năm, không khi nào được ngắm cảnh thiên nhiên tốt đẹp, cây muôn trái, hoa muôn sắc, suối sông rì rào, bướm chim rộn rã ríu rít, không khi nào được trông ánh sáng vui vẻ của mặt trời mọc, cả đời chỉ như ở giữa rừng mây mù mịt đen đủi. Nhưng từ thuở bé, con đã nghe nói xứ tối tăm mà con trú ngụ, đây không phải là quê thật. Còn có quê hương khác, tốt đẹp mọi đàng, đầy rẫy mọi sự vui mừng, sung sướng, mà ngày đêm hằng phải mong mỏi được về hưởng phúc. Chẳng phải mẩu chuyện này được bịa ra bởi người điền dã ở xứ tối tăm này, một là chân lý không thể chối cãi được. Vì vua cả hằng ngự trên nước hiển vang, sáng láng đó, đã xuống nơi tăm tối này và trú ngụ tại đây 33 năm trời. Song chao ôi, nơi mù mịt tăm tối đã chẳng hiểu người là sự sáng thế gian. Nhưng lạy Chúa, con bọn này đã tin Chúa hết lòng, đã hiểu biết sự sáng Chúa. Con nguyện xin Chúa thương thứ tha các anh chị em con còn cứng lòng chẳng tin. Con xin nhận ăn bánh đau khổ bao lâu Chúa muốn. Và với lòng kính mến Chúa, con xin vui lòng ngồi đồng bàn cùng kẻ tội lỗi, vui nhận sự đắng cay chua chát làm của ăn, lấy nước mắt chan hòa làm của uống. Con cam đoan ngồi đây cho đến khi Chúa lên hiệu chỗi mới thôi. Nào đứa con hèn mọn này chẳng được nhân danh mình, nhân danh anh chị em tội lỗi mình mà than thở cùng Chúa. Lạy Chúa xin thương xót đến chúng tôi cùng, bởi vì chúng tôi là kẻ tội lỗi khốn nạn. Xin Chúa làm cho chúng tôi được trở lại thanh sạch. Xin Chúa cho hết thảy những kẻ lạc đàng tối tăm được ánh sáng đức tin soi dẫn. Lạy Chúa tôi, nếu cần một linh hồn nghĩa thiết Chúa để rửa sạch mâm kẻ tội lỗi đã làm như bẩn, tôi xin tình nguyện một mình ngồi lại ăn bánh châu lụy, cho đến khi Chúa muốn đưa tôi về nghỉ ngơi trên nước hằng sống hằng sáng của Chúa. Tôi chỉ nài xin Chúa ơn này, trọn đời đừng khi nào mất lòng Chúa.